Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngoài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God, của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của chương 9, cuốn Bình an với Chúa, khởi sự như thế nào và từ đâu. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe thánh ca Giêsu đấng hằng yêu thương tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Nước ngài
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Jesus đấng hằng yêu thương tôi. Và bây giờ là phần 2 của chương 9 cuốn Bình an với Chúa. Khởi sự như thế nào và từ đâu? Tiểu mục đầu tiên là quan điểm của tâm lý học đối với sự hoán cải. Trong nhiều năm, ngành tâm lý học không đả động gì đến sự hoán cải và các kinh nghiệm tôn giáo. Tuy nhiên, trong hơn 50 năm qua, các nhà tâm lý đã khởi sự nghiên cứu toàn thể tiến trình hoán cải. Họ nêu lên rằng hoán cải không chỉ là kinh nghiệm riêng của Cơ Đốc nhân, nhưng cũng có trong những tôn giáo khác. Hơn thế nữa, đó không nhất thiết là một hiện tượng tôn giáo, nhưng cũng xảy ra ở những lĩnh vực ngoài tôn giáo nữa. Các sinh viên ngành tâm lý đều đồng ý rằng có 3 bước trong sự hoán cải. Trước hết là ý thức bối rối và khó chịu. Thứ hai là cao điểm và quyết định đổi hướng. Cuối cùng là giai đoạn giãn xả, thể hiện bằng sự vui mừng và nghỉ ngơi. Trong một bài viết nhan đề Tại sao cảm thấy buồn lại là điều tốt, được đăng trong báo tờ New York Times, số ra ngày 29 tháng 11 năm 1983, tác giả nêu lên rằng ý thức đau khổ vì không đạt được tiêu chuẩn của chính mình, hay còn gọi là mặc cảm mắc tội, chính là người giám hộ cho tính thiện hảo trong chúng ta. Nó cần cho sự phát triển lương tâm trong trẻ con và để tránh tác phong chống xã hội. Bài báo đó cũng giải thích tiếp, trẻ thơ có tác phong tốt phần lớn là do cha mẹ đã dạy cho con biết sợ hình phạt khi phạm lỗi. Nhưng khi đứa trẻ lớn lên, cái bản ngã lý tưởng của nó trong hình ảnh người cha được khắc sâu vào tâm khảm, trở thành mẫu mực cho tác phong đúng đắn. Và đến khi trưởng thành, con người sẽ tự trừng phạt mình mỗi khi sống bội phản với mẫu mực đó. Tiến sĩ Galen thấy sự kiện thiếu các gương mẫu về hình ảnh người cha ở trên đã là nguyên nhân cho sự gia tăng thái độ chai lì, nổi loạn chống xã hội trong giới trẻ ngày nay. Chính cảm xúc mắc tội đã tạo ra lòng khao khát đối với một điều tốt hơn, chỉ có thể thấy trong mối tương giao tốt đẹp với Chúa Cứu Thế. Các nhà tâm lý học bảo rằng có 2 loại hoán cải. Một loại kèm theo ý thức mãnh liệt về tội lỗi. Loại kia đi kèm với cảm xúc của tình trạng không hoàn tất, một cuộc vật lộn tìm kiếm cuộc đời rộng rãi hơn và mong ước được sự soi sáng tâm linh. Giá trị của các nghiên cứu tâm lý về sự hoán cải đã bị đánh giá quá thấp. Chúng ta không thể dẹp những nghiên cứu này sang một bên hay coi như không có. Các tâm lý gia đã dọi vào vấn đề khá nhiều ánh sáng. Tuy nhiên, hầu hết không sẵn sàng chấp nhận rằng sự hoán cải theo nghĩa của Kinh Thánh là một kinh nghiệm siêu nhiên. Thật ra, sự hoán cải theo Kinh Thánh bao gồm 3 bước, 2 bước tích cực và 1 bước tiêu cực. Trong khía cạnh tích cực, hoán cải liên quan đến sự ăn năn và đức tin. Ăn năn là hoán cải nhìn từ khởi điểm, từ chỗ lìa bỏ cuộc đời cũ. Đức tin chỉ thị khía cạnh khách quan của sự hoán cải, là quay trở về với Đức Chúa Trời. Bước thứ 3 có tính cách thụ động, chúng ta gọi là sự tân sinh hay tái sinh, là sinh ra lần thứ 2, sinh vào gia đình của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy rằng, để vào thiên đàng, bạn phải được hoán cải. Đây không phải là điều tôi đặt ra, nhưng đây là điều chính Chúa Giê-xu nói. Đây không phải là ý kiến của con người, nhưng là quan điểm của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán rằng, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì không được vào nước thiên đàng. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 3. Sự hoán cải thật phải bao gồm trí óc, tình cảm và ý chí. Có hàng nghìn người đã hoán cải đến với Chúa Cứu Thế về phương diện lý trí. Họ tin toàn thể Kinh Thánh, họ tin nhiều điều về Chúa Giê-xu, nhưng chưa bao giờ thực sự hoán cải để đến với Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết, ma quỷ cũng tin theo cách đó và run sợ, theo Gia-cơ chương 2 câu 19. Bây giờ chúng ta sang tiểu mục khác biệt giữa niềm tin của lý trí và sự hoán cải. Trong Phúc Âm Giăng, có một chỗ mô tả về hàng trăm người theo Chúa Giê-xu trong thời gian Chúa khởi đầu sứ mạng. Có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 2, câu 23 đến câu 25. Tại sao Chúa Giê-xu không phó thác Ngài cho họ? Chúa biết họ chỉ tin Ngài bằng lý trí, chứ không nhận Ngài bằng tấm lòng. Có một khác biệt lớn lao giữa niềm tin của lý trí và sự hoán cải toàn diện cứu được linh hồn. Để chắc chắn cần phải có một thay đổi trong suy nghĩ của chúng ta và sự chấp nhận Chúa cứu thế về phương diện lý trí. Có hàng nghìn người từng kinh nghiệm một hình thức xúc cảm nào đó mà họ coi là sự hoán cải, nhưng lại là những người chưa từng thực sự quay trở lại với Chúa cứu thế. Chúa đòi hỏi bạn phải thay đổi lối sống, và nếu đời sống bạn không chuyển đổi theo kinh nghiệm kia, thì bạn có đầy đủ lý do để nghi ngờ kinh nghiệm đó. Chắc chắn cũng sẽ có những sự thay đổi trong những yếu tố cấu thành xúc cảm khi bạn đến với Chúa cứu thế, như ghét và yêu chẳng hạn. Bạn sẽ ghét tội lỗi và yêu mến sự công chính. Tình thương của bạn sẽ trải qua những đổi thay quan trọng. Lòng tận hiến cho Chúa sẽ không còn biên cương, và tình yêu của bạn dành cho Chúa không thể mô tả được. Nhưng dù bạn đã chấp nhận Chúa về phương diện lý trí và về phương diện xúc cảm, đã có kinh nghiệm với Chúa, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn cần phải có sự hoán cải của ý chí nữa. Cần phải có quyết tâm đi theo và vâng lời Chúa cứu thế. Bạn sẽ phải thuận theo ý chỉ Đức Chúa Trời, và bản ngã phải được đóng đinh vào thập tự giá. Nhiều người trong chúng ta có thể cũng suy nghĩ như một thiếu nữ đã viết cho chúng tôi rằng cô không thấy việc treo bản ngã lên thập tự giá là chuyện dễ. Thật ra chưa có một người nào trong chúng ta có thể làm được việc đó. Tuy nhiên, mong ước chính của chúng ta là làm vui lòng Chúa. Đây là một sự ký thác toàn diện. Trong sự hoán cải, khi bạn đứng dưới chân thập tự giá, Đức Thánh Linh sẽ khiến bạn nhận ra mình là một tội nhân. Ngài sẽ hướng đức tin bạn về Chúa cứu thế là đấng chết thế chỗ cho bạn. Bạn phải mở lòng ra để Ngài bước vào, và ngay chính giây phút đó, Đức Thánh Linh thi hành một phép lạ gọi là sự tân sinh. Bạn thực sự trở thành một tạo vật mới, và chính đó, bạn thực sự trở thành một tạo vật mới, và đó chính là lúc bản chất thiêng liêng mới được trồng trong bạn. Bạn trở thành người được dự phần trong chính sự sống của Đức Chúa Trời, và Chúa cứu thế Giê-xu qua Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng bạn. Sự hoán cải đơn giản đến độ một em bé cũng có thể được hoán cải, nhưng cũng sâu sắc đến độ các thần học gia suốt qua bao nhiêu thế kỷ đã phải cố công suy tìm ý nghĩa thâm sâu trong đó. Đức Chúa Trời đã làm cho con đường cứu rỗi rõ ràng đến độ ai đi trên đường đó, dầu khờ dại, cũng không lầm lạc, theo tiên tri Ê-sai chương 35 câu 8. Không một người nào bị ngăn cấm vào nước trời chỉ vì thiếu khả năng hiểu biết. Người giàu cũng như người nghèo, người đơn sơ cũng như người sâu sắc, tất cả đều có thể được hoán cải. Tóm lại, nói một cách đơn giản, hoán cải là thay đổi. Khi một người được hoán cải, người đó có thể vẫn yêu thích những vật anh ta thích trước đây, nhưng sẽ có những thay đổi trong lý do yêu thích. Có thể anh cũng sẽ không đến với những người bạn cũ nữa, không phải vì anh không thích họ, vì trong số đó có nhiều người đơn sơ dễ mến, nhưng vì có sức thu hút mạnh mẽ hơn trong cộng đồng Cơ Đốc, gồm những người có đồng tâm trí. Người được hoán cải sẽ yêu mến điều thiện lành trước đây anh từng ghét, và ghét tội lỗi trước đây anh từng yêu thích. Tấm lòng đối với Đức Chúa Trời cũng thay đổi. Ở những chỗ trước đây anh không quan tâm gì đến Đức Chúa Trời, luôn luôn sống trong lo âu, sợ hãi và chống nghịch Đức Chúa Trời, thì bây giờ anh thấy mình sống trong tâm trạng hoàn toàn ký thác, tin cậy, tôn kính và vâng lời Ngài. Trong lòng anh sẽ xuất hiện lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thái độ luôn luôn biết ơn Chúa, tùy thuộc Chúa và lòng trung thành mới đối với Ngài. Trước khi hoán cải có thể là cuộc sống chiều theo xác thịt, chỉ biết theo đuổi các mục tiêu văn hóa, học thức hay tìm kiếm sự giàu sang, coi đó là những ưu tiên hàng đầu. Bây giờ thì tấm lòng công chính và thánh khiết và việc sống đời cơ đốc được đặt lên trên tất cả mọi mối quan tâm khác. Vì bây giờ, mục tiêu quan trọng nhất trong đời là làm vui lòng Chúa cứu thế. Nói cách khác, hoán cải là sự thay đổi toàn diện trong đời sống của một cá nhân. Bây giờ xin mời quý thính giả nghe một trường hợp hoán cải. Tôi nhớ rất rõ về một thiếu nữ trẻ làm việc tại Nữ Ước đến thành phố Los Angeles để chuẩn bị lập gia đình. Cô và vị hôn phu gặp nhau trong thời gian cùng làm việc chung trong một công ty quảng cáo lớn tại Nữ Ước. Giai đoạn tiền hôn nhân của họ diễn tiến trong bối cảnh của những buổi dạ vũ vui chơi trong các hộp đêm. Hôn phu của cô là một người đầy tham vọng với nghề nghiệp đang lên. Anh đã xin chuyển sang là một văn phòng ở Los Angeles, biết rằng trong vòng 6 tháng cô cũng sẽ thu xếp sang đây và rồi họ sẽ thành hôn. Khoảng một tuần sau khi đến Los Angeles, mong sẽ chuẩn bị khởi đầu một cuộc sống vui sướng, thì cô khám phá ra rằng hôn phu của cô đã yêu một diễn viên màn bạc nhưng lại không đủ can đảm viết thư trước khi cô rời Nữ Ước. Bây giờ cô đang ở đây, cô đơn trong một thành phố không có ai quen biết. Tất cả mọi chương trình của cô gãy đổ, lòng kiêu hãnh bị chà nát, tương lai trải dài trước mặt, trống rỗng, vô vọng. Cô xuất thân trong một gia đình không tin đạo, nên trong giờ cực kỳ khủng hoảng này, cô không biết một chỗ nào để tìm sự an ủi, khuyên lơn, hướng dẫn. Trong khi cô lang thang trên những con đường không quen, cố vượt qua cú sốc và tâm trạng bị sỉ nhục. Cô đi qua lều giáo đường, là một khu nhà rạp chúng tôi dựng lên để tổ chức chiến dịch truyền giảng tin lành vào năm 1949. Cô bảo rằng không hiểu có điều gì đã thôi thúc trong lòng, nhưng cô cứ vào, ngồi ủ rột suốt buổi. Tối kế tiếp, cô lại đến và cứ thế suốt một tuần. Dù cô đã bị một đám mây cay đắng khổ sở bao phủ, Đức Chúa Trời đã khiến cho cô nghe được lời Ngài. Cô đã bước lên phía trước, thổ lộ nhu cầu cần được cứu rỗi. Khi gánh nặng mặc cảm mắc tội và bị phụ bạc được cất khỏi lòng cô, do đức tin đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu, cô nhận ra rằng tình yêu cô vừa bị mất, thật ra chỉ là bậc thềm đưa cô vào một tình thương lớn lao, phong phú hơn rất nhiều. Mặc cảm hổ thẹn ngăn cản cô trở lại với công việc cũ ở Nữ Ước đã biến mất, và cuộc sống thay vì mất hết ý nghĩa, thì lúc cô trở về, cô lại thấy nó đầy trọn hơn rất nhiều. Thay vì phung phí tâm trí và khả năng tổ chức vào những cuộc họp mặt vui chơi bất tận, thì cô trở nên vô cùng tích cực trong bước đường theo Chúa và phục vụ người khác. Trí tưởng tượng trước đây cô dùng giúp vui cho đám đông trong sở làm, thì bây giờ được cô tận dụng để làm các chuyện tích kinh thánh trở nên sống động đối với giới trẻ. Khả năng chuyên môn của cô trong lĩnh vực gây quỹ bây giờ được dùng cho sự phục vụ Chúa. Và vị mục sư của cô bảo rằng những ý kiến cô đóng góp rất có giá trị trong việc gia tăng số người tham dự các lễ thờ phượng Chúa. Thay vì bị từ chối, hất hủi, bây giờ cô là người được các con cái Chúa trong hội thánh tìm đến nhiều hơn hết. Nhưng điều quan trọng hơn cả là ý thức cô đơn trong cô đã biến mất, vì cô biết rằng từ bây giờ, Chúa cứu thế Giê-xu sẽ ở luôn bên cạnh, sẵn sàng an ủi, nâng đỡ và bảo vệ cô. Tất cả những điều này là kết quả của sự hoán cải, nghĩa là quay lưng lại với con đường trần gian hoang vu trống vắng, để đến với Chúa và cứu Chúa của cô là Chúa cứu thế Giê-xu. Cô đã tìm được sự bình an với Chúa.
Tình yêu
biển ngàn khơi, tình yêu của Chúa đẹp mãi muôn màu, tình yêu của Chúa thắm sáng ngàn sao, tình yêu của Chúa là gió vui mừng, tình yêu của Chúa mang đến phục hưng, tình yêu của Chúa đổi mới cuộc đời, tình yêu của Chúa chiếu sáng ngàn nơi. Vì có trời cao xuống thế, Giêsu chết cô đơn, vì có tình yêu nào, vì tội ta mang hết, chỉ có Chúa Giêsu, tình yêu của nhân từ, tình yêu của Chúa xanh biếc ngàn khơi, tình yêu của Chúa đẹp mãi muôn màu, tình yêu của Chúa thắm sáng ngàn sao.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Chân Chúa Cứu Thế. Rất mong quý thính giả cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người thân quen khác cùng nghe. Chân thành cảm ơn quý thính giả và cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
lạy Chúa qua những con đường hành trình tôi trong đời. Thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.